Chương 26. Bảo tàng của thiết giáp long bên trong lầu một trống trải của siêu thị. Một mùi tanh, hôi tràn, ngập chung quanh. Một viên hình trứng có vỏ màu xanh, chính là long đàn của thiết giáp long, đang được sáu chui phi đao, quay thành vòng tròn, nâng lên đưa tới. Rồi rơi vào miệng túi bà lô. Rồi sau đó sáu chui phi đao nhanh chóng bay vào túi đựng nằm ở hai chân của La Phong. Suy La Phong kéo cái khóa của ba lô lại, lập tức đem đàn long đàn khóa nhanh, lại nằm gọn trong ba lô. Buôn bán cái này quá lời, phành thôi, tám tám. Lưng La Phong phình ra do đeo ba lô, đang chuẩn bị bỏ chạy, nhưng ngay khi lúc xoay người đi thì... Kia là cái gì? Khóe mắt La Phong như phát sáng chú ý tới cách đó không xa, không ngờ có một vài vật phẩm được đặt khá ngay ngắn. Phải biết rằng, nơi này là chỗ ngủ của thiết giáp long, ngoại trừ long đàn ra thì còn có những thứ rác rưởi như là hàng hóa, tủ lạnh, TV, đã sớm bị dẹp qua một bên, trên mặt đất đúng là trống rỗng. Nhưng mà trên mặt đất trống rỗng đó lại quỷ dị có bày ra một vài vật phẩm, khoảng cách từ chúng đến long đàn cũng không tính là xa, có thể là vì thiết giáp long đều muốn nhìn thấy mấy vật phẩm đó hàng ngày. Thiết giáp long đem mấy vật phẩm này đặt ở trong phạm vi tầm nhìn để làm gì nhỉ? La Phong trong lòng vừa động, nhanh chóng áp sát tới. Càng đi lại gần thì tần số tim đập và tiếng chống ngực của La Phong bắt đầu gia tốc tăng nhanh lên. Chẳng lẽ thật là đừng La Phong không kìm lòng được đi tới chỗ cách mấy cái vật phẩm này khoảng 3 thước. Cả người cũng không khỏi kích động mà siết chặt nắm tay, lại thật đúng là nó. Chuyến này buôn bán thật sự là lời khẩm đây. Giàu to rồi, mấy cái vật phẩm trước mặt La Phong đúng là hợp kim chiến giày. Nguyên một bộ võ phục tác chiến, đồng thời còn có một thanh lợi kiếm đang thắm trong vỏ. Võ phục tác chiến này có chất liệu bằng gỗ uy chỉ thuần túy là màu đen, nhưng mà loại màu đen thuần túy kiểu này lại làm cho người ta kìm lòng không được mà nín thở. Riêng phần vỏ của thanh lợi kiếm kia thôi thì đã rất tinh xảo. Hoàn mỹ chỉ có thể được tạo ra bởi một người thợ vô cùng khéo léo. So với phần vỏ của thanh huyết ảnh chiến đao của mình thì đốt hơn nhiều lắm. Khẳng định đây là vũ khí trang bị của chiến thần. La Phong kích động vạn phần. Chất liệu của võ phục tác chiến này bằng gỗ, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng thấy có điểm bất đồng. Thanh lợi kiếm kia nhất định so với chiến đao của ta không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, bộ võ phục tác chiến của con người này lại được thiết giáp long cất giấu. Sức cơ thể đây là một sự kiện vô cùng tự hào của thiết giáp long khi đánh chết vị chiến thần mặc bộ chiến phục này. La Phong rất dễ dàng phán đoán ra, quái thú lĩnh chủ có trí tuệ tương đương với con người, mà thực lực của chiến thần có đôi khi không đánh lại một vài quái thú lĩnh chủ. Nhưng mà năng lực bỏ chạy trốn chết của chiến thần thì rất mạnh, cả nước Hoa Hạ. Chiến thần ngã xuống cũng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi khi quốc gia mình có một vị chiến thần ngã xuống thì cả nước đều vô cùng thương tiếc. Có thể tưởng tượng được quái thú lĩnh chủ muốn giết chết một vị chiến thần có bao nhiêu là khó khăn. Cho nên trang bị của chiến thần Di Lạc chết để lại tại khu vực hoang dã cũng phi thường hiếm thấy. Có thể khiến thiết giáp long tự hào như thế, đem đắc chiến phục và lợi kiếm này cất giữ thì chỉ có thể khẳng định được thực lực của vị chiến thần này rất mạnh. Mà bộ trang bị này đã trải qua chiến đấu cùng cao cấp lĩnh chủ, nhưng lại cơ hồ không có gì tổn hại, chứng tỏ cấp bậc rất cao, ít nhất là trưởng kiêu cấp bậc. La Phong nhanh trong phản đoàn ra, dựa theo giá cả thị trường, ký cấp đắc chiến phục, nguyên bộ toàn bộ trị giá 120 ức hoa hạ tệ. Ngôi nhà cực hạn, nửa giá còn lại là 60 ức hoa hạ tệ. Chỉ hai cái bao tay trong tác chiến phục thì cho dù bán không đến 60 ức cũng có thể bán được 2-30 ức. Giá cả này mới chỉ là cấp kỳ thôi. Nếu bộ tác chiến phục này là A cấp thì La Phong cảm giác được máu mình cũng sôi trào lên. Cấp 1 đến cấp 9 phân biệt tương ứng gồm H cấp, G cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp chính là cấp 9. Vũ khí tác chiến phục cấp 9 cũng chính là S cấp vũ khí tác chiến phục, mà ở trên S cấp còn có S cấp đao cả đầu 113. Tác chiến phục SS cấp có thể chống chịu được sự cắn xé của vương cấp SS quái thú, cho nên cấp lĩnh chủ quái thú tuyệt đối không thể phá hư được SS cấp tác chiến phục. Nếu đi so với cấp 9 thì SS càng quý giá hơn. Đó là một cái giá trên trời, La Phong kích động vạn phần. Chính cấp S cấp tác chiến phục toàn bộ trị giá 120 ức, mà SS cấp tác chiến phục toàn bộ trị giá còn kinh người hơn 1.200 ức, cũng không phải người bình thường hoặc kẻ thế lực là có thể mua được. Phải biết rằng đây chính là có thể chống cự lại sự cắn xé của tuyệt đại đa số vương cấp quái thú. Thực lực của quái thú cấp lĩnh chủ so với vương cấp quái thú thì kém hơn rất nhiều. Một đầu vương cấp quái thú khi đối mặt với một đám lĩnh chủ quái thú thì cũng dễ dàng quét sạch, mà siêu việt chiến thần tồn tại vô địch. Như lôi thần, nếu bọn họ so với cấp chiến thần thì thực lực đồng dạng cũng rất chênh lệch như vậy. Tự nhiên giá cả của SS cấp trang bị so với S cấp cũng cao hơn nhiều. SS tức bắt chiến phục, giá cả toàn bộ là 1.200 ức, nửa giá cũng là 600 ức, nửa giá cũng là 600 ức. Nếu đây là SS cấp bác chiến phục thì cho dù là hai bao tay thôi, dù bán không đến 600 ức thì cũng bán được 200, 300 ức cũng không phải là không có khả năng. La Phong kích động vạn phần nói không chừng. Lần này toàn bộ thu hoạch lần này của tại đây cộng lại cũng có thể đạt được đủ số tiền để mua sinh mệnh thủy cho đệ đệ. Tuy nhiên, bộ đắc chiến phục này có phải là SS cấp hay không thì La Phong cũng không biết. Nhưng mà ít nhất cũng là chính cấp S cấp. Thông qua thẩm định thì mới có thể khẳng định là SS cấp. Nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế khi La Phong đi đến gần bộ tác chiến phục này và lợi kiếm trước mặt, thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng một cái nháy mắt, trong đầu đã nhanh chóng chuyển qua nhiều ý niệm như vậy. Bất chấp tất cả, La Phong lập tức mở ba lô. Nếu là SF, vậy giá trị có thể sánh bằng long đàn này. La Phong nhanh chóng khống chế tinh thần niệm lực, khống chế được tác chiến phục kia cùng hợp kim chiến giày, bảo vệ tay, lợi kiếm nhanh chóng tiến vào trong ba lô. Tại chiếm địa siêu thị khổng lồ này, xung quanh một cánh cửa là một đám quái thú cấp thú tướng đang tuần tra bốn phía, trong đó cũng có hơn 10 đầu quái thú cấp thú tướng tử thú tại cửa chính. Đôi khi chúng nó quay đầu nhìn vào bên trong siêu thị một cái, xuyên thấu qua cánh cửa chính trống trải, lấy thị lực của quái thú cấp thú tướng thì có thể mơ hồ thấy được vật có hình chứng, chính là long đảng. Bảo hộ long đảng, đây là nhiệm vụ mà thủ lĩnh Thiết Giáp Long giao cho cấp thú tướng tiểu đội. Đây cũng là lý do vì sao mà cấp thú tướng tiểu đội không có đi theo chiến đấu cùng hai gã nhân loại chiến thần. Trong đó một đầu cao cấp thú tướng chính là thị huyết hàn khắc ghé vào nhìn. Thân thể hàn cao lớn như một gò đất lớn, hàn rất tùy ý chậm rãi quay đầu hướng vào bên trong siêu thị nhìn một cái. Động tác này hàn đã làm không biết bao nhiêu lần. Trước đây hắn đều có thể rất dễ dàng thấy được cái bóng mơ hồ của long đàn. Nhưng đây là lần đầu tiên mà. Anh, thị huyết hàn khắc đột ngột đứng lên, hai tròng mắt cự đại trừng lên tròn xôi, lập tức ngửa đầu phát ra tiếng hô đầy lo lắng, giống tiếng gầm rú chói tai, điên cuồng trong khoảnh khắc vang vọng trên phạm vi hơn 10 dặm. Lúc này những quái thú cấp thú tướng khác ở cửa siêu thị dường như là theo phản xạ có điều kiện đồng thời quay đầu lại nhìn về phía vị trí của long đàn bên trong siêu thị, lập tức cả đám cũng điên cuồng ngửa đầu giống lên đồng loạt động. Oanh long long, tất cả quái thú cấp thú tướng không quản là tại cửa siêu thị hay đang tuần tra xung quanh, thậm chí cả bọn quái thú đang nghỉ ngơi nhàn nhã tại lầu 3, lầu 4, lầu 5 của siêu thị cũng đồng thời rít gào lên, rồi đột nhiên hướng tới khu vực trung tâm, lầu 1 vọt tới. Oanh long long, trần nhà bị dẫm đạp tạo thành lỗ thủng lớn, vách tường, bê tông cũng bị xô đụng tạo thành lỗ thủng. Ước chừng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cả khối kiến trúc lan tầng của siêu thị chấn động hẳn lên, dường như muốn sụp đổ đến nơi. Phía xa xa, Thiết Giáp Long cùng hai đầu hỏa lân tam kích sư đang chiến đấu với hai gã nhân loại chiến thần Vương Thông, Lý Hàm, mà lúc này đầu lân giáp của Thiết Giáp Long đã vỡ vụn, một con mắt cũng bị mù, mà trên người Vương Thông cũng xuất hiện vết máu. Chẳng qua thoạt nhìn thì so với Thiết Giáp Long, tình huống tốt hơn không ít. Giống, theo tiếng hô truyền đến từ phương hướng siêu thị, độc nhãn của Thiết Giáp Long cơ hồ bỗng trở nên đỏ đậm. Mèo ồ, mèo ồ. Âm thanh tiếng hô cực kỳ chói tai trong khoảnh khắc như phá vỡ không gian, thậm chí đinh âm này còn sinh ra sóng xung kích mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt những khối bê tông xung quanh đều bị băng liệt nổ tung tóe, nứt toác, lập tức sắt thép cũng bị bẻ gãy, không gian xung quanh nổi lên một màng cho bụi rất lớn. Tiếng giống giận đầy thê lương hầu như vang vọng cả thành phố bà. Bất hảo, Vương Thông sắc mặt đại biến, nổi điên, này Thiết Giáp Long nổi điên, ngao ô. Âm thanh tiếng hống thê lương của Thiết Giáp Long thậm chí còn có chút khàn khàn, từ thanh âm này có thể làm cho người ta cảm giác được. Dù cho có dìm đầu Thiết Giáp Long vào năm sông bốn bể cũng không thể diệt được ngọn lửa giận này. Ầm. Trong khoảnh khắc tốc độ của Thiết Giáp Long tăng lên đến cực hạn mà từ trước tới nay chưa từng có. Nó thậm chí còn không hề bận tâm đến thân thể xương cốt có thể thừa nhận nổi hay không. Chính là lấy một loại tốc độ biến cực hạn điên cuồng nhằm về hướng siêu thị gia nhà Phúc vọt tới. Oanh long long, âm thanh vô cùng khủng bố làm bết đứt. Âm thanh vô cùng khủng bố làm bết đứt. Kiến trúc từ từ cũng bị chấn động mà vỡ ra. Đá vụn bay loạn xạ. Giữa thời điểm La Phong đang nhanh chóng đem tác chiến phục thu vào ba lô, thì từ bên ngoài siêu thị truyền đến tiếng giống giận dữ sức điên cuồng. Sau đó tất cả quái thú cấp thú tướng cũng giống giận theo làm cho La Phong cũng bị dọa đến nhảy dựng lên. Sao lại thế này? La Phong thoáng ngẩn người. Mình tự hồ không phát ra tiếng động nào mà. Oanh lòng lòng. Chân nhà phía trên. Các vách tường bê tông phía đông, tây, nam, bắc trong khoảnh khắc đều ầm ầm bị đánh vỡ. Xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn. Từng đầu từng đầu quái thú cấp thú tướng đang phẫn nộ trực tiếp va chạm xông vào. Bảo hộ Long Đàn là nhiệm vụ lớn nhất mà thủ lĩnh Thiết Giáp Long giao cho chúng nó. Long Đàn cũng chính là vận mệnh sinh tử của Thiết Giáp Long. Không quản như thế nào, không biết hết thể đại giới phải bảo vệ Long Đàn. Dựa vào đâu mà bị phát hiện? Trốn ngấp, La Phong cũng không bởi vì trộm bi Long Đàn mà có chút áy náy. Nhân loại cùng quái thú, đây là hai cái chủng tộc chiến tranh với nhau. Quái thú muốn tiêu diệt sạch nhân loại chủng tộc, mà nhân loại cũng muốn tiêu diệt sạch quái thú chủng tộc, có thể khiến cho quái thú phẫn nộ thương tâm, tổn thất càng lớn, thì đó rõ ràng là chuyện tốt. Vèo, La Phong trong khoảnh khắc vọt đi cực nhanh, lùi về hướng khung thang máy. Từng đầu quái thú cấp thú tướng khổng lồ lập tức đuổi theo. Cửa thang máy đã sớm bị La Phong chặn lại, cho nên chỉ trong tức thời La Phong cũng đã vọt vào trong. Trốn, La Phong lập tức thúc giục muốn phóng lên trên cao. Anh lòng lòng. La Phong chỉ cảm thấy cả siêu thị dường như muốn sụp đổ, chỉ nghe được bồng một tiếng, bộ khung thang máy trực tiếp bị đâm cho vỡ toạc ra. Vài đầu quái thú cấp thú tướng cơ hồ đồng thời từ phía trong và ngoài siêu thị đánh vỡ bộ khung thang máy cùng một vài quái thú tại lầu 3, lầu 4, lầu 5 trong khoảnh khắc cũng nhanh chóng xông tới bao vây. Bất hảo, La Phong lập tức đạp vào vách tường dưới chân, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng thoát ra khỏi bộ khung thang máy hướng ra phía bầu trời bên ngoài chạy trốn. Chỉ cần mình có thể lên bầu trời thì mình có thể chạy thoát. Nhưng mà khi La Phong vừa mới thoát ra, chỉ thấy từng đầu quái thú cấp thú tướng từ trong đàn nhảy ra đánh tới. Cả đàn quái thú cấp thú binh bình thường hầu như không có gì động tác, chỉ có từng đầu sơ cấp thú tướng và đám quái thú từ cấp thú tướng tiểu đội mà thấp nhất chính là trung cấp thú tướng xông tới. Mà số lượng sơ cấp thú tướng càng nhiều thì lại được phân tán ra các nơi có đàn quái thú. Thường thì bọn chúng sẽ lãnh đạo cả đàn. Giờ phút này, tất cả sơ cấp thú tướng cũng đều giết tới. Chỉ một cú nhảy cũng đại khái cao hơn 10 thước. Mà ở lầu 3, lầu 4, lầu 5 có một vài quái thú, thậm chí còn vọt tới sân thượng mà nhảy tới. Hầu như đen phía trên La Phong hoàn toàn phong tỏa. Bầu trời, tầng ngầm, toàn bộ vây quanh, anh long long. Tốc độ của Thiết Giáp Long đã vượt xa tốc độ siêu âm. Nó chạy rất nhanh so với tốc độ truyền âm tiếng giống thiên lương của nó. Lúc trước còn nhanh hơn. Mang theo một đạo tàn ảnh mơ hồ, đã nhanh chóng lướt qua khu đất bừa bãi, tiến sát vào khu vực sương mù bao phủ. Chỉ cần ngắn ngủn vài giây đồng hồ kể từ khi Thiết Giáp Long biên cuồng phẫn nộ thì đã có thể đến siêu thị Gia Nhà Phúc. Mê đà.